Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đạo nó có Đức Phật có dạy rằng phụ mẫu tại thế như Phật tại tiền, tức là cha mẹ còn sống ở đời cũng giống như là Đức Phật, họ vẫn còn trước mặt chúng ta. Đó. Cho nên người tu Phật, Phật tử, đó không phải là cái chuyện mà tu để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi. Giống như là các hay nghe tôi nói là gia đình của ông gia, cho nên là con của ông gia, cha mẹ của ông gia, ông gia nhau. Nó có cái phần đúng trong đó, đúng là có ông gia thì. Nhưng mà không phải vì ông gia mà mình gặp nhau, mình chửi nhau. Tu hành là chuyện thiệt, cho nên mình tới đây để trả cái nợ ân oán đó. Nhưng mà trong cái nợ ân oán đó thì người nào mà mình mang ơn thì mình trả cái ơn. Người nào mà mình gắp cái oán, tức là người ta oán hận mình đó, thì sao? Mình oán lại. Nó oán mình, oán lại. Oán qua oán lại cho cái tội của nhau. Có người nào mình mang ơn thì trả ơn. Còn người nào mà người ta oán mình đó, thì mình tìm cách mình giải tỏa cái oán đó. Như vậy đó, thì mình mới hết nghiệp ra đi được. Còn mà người nào mình mang ơn mình, thì mình tới mình đòi. Còn người nào mà mình đã oán, ta tới đòi mình chạy trốn. Còn người nào mắc nợ mình thì mình tới đòi. Còn mình mắc nợ ai, ta tới đòi thì mình chạy trốn. Phải vậy không? Thường thường mình nghĩ là thường thường mình đã quý vị ai mà thích nợ mình đó, quý vị có cho luôn không? Hay là tới đòi? Tới đòi chứ. Thời nay là thời kinh tế khủng hoảng thì tới đòi. Còn mình tới đòi người ta đó, thì cái người nào người ta cho mình vay đó thì người ta cũng tới ta đòi mình. Nhưng mà khi mà ta tới đòi mình thì làm gì? Chạy, bỏ chạy. Hoặc là hất hủi mắng chửi người ta, đuổi người ta. Chính vì cho nên cái nợ, cái nghiệp của mình không bao giờ hết. Nên mình cứ phải tới đây trả, tới trả lưu hoài. Thì ở Phúc Lâm Bồn đó là sự con của Phúc Lâm Bồn Na. Cái nghĩa là gì? Nghĩa là giải đảo miền. Đó. Giải là mở ra, đảo là ngược, miền là bị treo, treo ngược không? Treo chân lên trời, đầu leo xuống dưới. Tức là ý nói gì? Ý nói là cởi trói cho những người bị treo ngược. Treo ngược tức là khổ. Đó. Giống như là những người giống như là bị hành xử đó, ta không giết mình liền, giết thì khỏe quá, không giết treo ngược đầu lên, móng rất xuống. Từ từ mình từ từ mình chịu nổi, mình cũng chết từ từ, mình trước khi chết nó phải khổ cực. Thì Vu Lan Bồn tức là một cái buổi lễ, ý nghĩa là giải đạo miền, tức là cởi trói cho những người bị đau khổ. Đau khổ là đâu? Trong ba đường khác, diễn hồn các quỷ súc sinh. Giờ nguyên nhân của lễ Vu Lan, tại sao lại có lễ Vu Lan như vậy? Thì chắc chắn quý vị đã biết rồi, chuyện của ngày Hồ Kê Liên. Nhưng hôm nay chúng ta nhân cái mùa lễ Vu Lan chúng ta nhắc lại. Cũng giống như ở ngoài đời chúng ta có những ngày lễ, ngày kỵ dỗ ông bà, cha mẹ. Thì mỗi lần có ngày dỗ như vậy thì thường đúng ra là những ngày dỗ thì mình làm gì? Họp nhau ăn cho nó vui. Thường đúng cái ngày dỗ đó là để họp lại, nhớ lại cái công ơn của ông bà, cha mẹ của mình. Nhưng mà cái phần đó mình quên, cái đó là cái chính. Cái đó mình quên, mình nhớ cái phần gì? Cái phần phụ. Tới là ăn, chơi cho vui. Còn cái chính của cái ý nghĩa của ngày dỗ là nhớ lại công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ tổ tiên của mình. Nhưng mà mình vẫn còn giữ cái ngày dỗ, nhưng mà tới để ăn thôi. Ăn rồi nói tào lao, nói phét cho vui. Mình chia tay nhau là về, nhiều khi ăn uống rượu rồi còn đánh lộn nhau, chửi nhau nữa. Thì nhân cái buổi lễ Vu Lan này chúng ta lại nhắc lại nguyên nhân có ra cái buổi lễ Vu Lan là do ngài Hồ Kê Liên sau khi tu chứng đắc quả A La Hán rồi. Thì thường thường quý vị biết các vị A La Hán đó, vì khi chứng quả A La Hán thì có lục thông, sáu cái thần thông, thì trong đó có cái thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là con mắt, của trời. Thường thường chư thiên đều có cái đó. Họ có thể nhìn xuyên qua tường, nhìn xuyên qua mấy ngàn cây số, và nhìn xuyên qua người này chết từ đâu, tái sinh ở đâu, người này tái sinh rồi, nó chết từ đâu tới. Nó gọi là thiên nhãn thông. Thì ngày một Kiều Liên dùng cái thiên nhãn thông tìm mẹ mình sau khi bà chết, bà tái sinh chỗ nào. Bà thấy không? Thấy tại sao có cái sự đặc biệt là gì? Tất cả các lá khác cũng đắc thần thông hết, cũng chứng quả hết, mà có vị đắc xong cái tứ nhập đế bàn luôn. Nhưng mà ngày một Kiều Liên cũng chứng là hắn vừa mới chứng xong một cái thần thông mở ra một cái lo đi cứu mẹ liền. Còn mấy a la hán khác sáng lại phất ca giết trụ bồ đề gì lo tốn thôi, để ý với mẹ. Nhưng mà vì ngày trước khi chứng quả có cái lòng rất là thương mẹ. Ở đây có nhiều người nào thương mẹ mình không? Thì ngài dùng thiên nhãn, tức là đi tìm xem mẹ mình tái sinh ở đâu. Thì thấy bà ta tái sinh ở trong cảnh ngạ quỷ Preta. Ngạ quỷ là Preta, tức là quỷ đói đó. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Thì thấy bà ta tái sinh là ngạ quỷ, đói khổ. Thì những người mà ngạ quỷ, quý vị biết, thường thường trong kinh có tả cái hình dáng của người ngạ quỷ. Thì thường thường là cái bụng nó rất là to đó. Cổ thì nhỏ cỡ này không? Này nhỏ cỡ sợi dây này, nhỏ hơn này nữa quý vị, nhỏ hơn cái kim thôi, cái cổ nhỏ hơn cái kim. Mình không thể tưởng tượng nổi người nào mà cổ cỡ này là cũng là người quái thai mà, đây là cỡ này cũng quái thai mà. Nhưng mà cổ của ngạ quỷ nhỏ hơn cái kim, còn nhỏ hơn cái cọc bông này nè, nhỏ hơn cái kim. Mà cái bụng nó phải bụng cỡ mình, mà bụng như cái trống mà, giống như cái bàn. Bụng thì to mà cổ thì nhỏ như cái kim. Mà thường thường quý vị biết là cái bụng to như vậy thì cái bao tử nó cỡ nào? Bụng to đó. Người bụng to, bao tử to thì người đó ăn nhiều cho nên thường thường hay đói bụng đó. Mà đói bụng mà ăn vào đó, thì nó mới trôi, tại vì cổ có chút xíu mà cái kim nó qua được. Cho nên cái loài sinh vật, cái loài đó là luôn luôn đói, lúc nào cũng đói. Trên ngày một Kiều Liên thấy mẹ mình thân thể tiều tụy, da bọc xương, bụng thì to thì là to, cổ thì nhỏ xíu như cái kim, đói khổ, đói khát đủ thứ đó. Cho nên ngày mới động lòng thương xót mẹ mình quá, và ngài cũng biết lý do tại sao bà bị. Tại vì lúc còn sống đó, thì bà tham lam độc ác. Thường ngạ quỷ hay như vậy, tức là cái người mà bụng to, tức là thường thường là tham ăn. Nhưng mà ngoài cái tham ăn đó, còn cái tham tài của vật của người khác, bóc lột người khác, bóc cổ người ta cho vay lấy lời, gọi là bóc cổ đó. Cái từ hay nó bóc cổ nó không được, thì bóc cổ người ta thì cái quả nó làm gì? Cái cổ mình bị bóp lại còn một xíu. Thì loài ngạ quỷ nó bị như vậy. Giờ nói thêm về ngạ quỷ, ngoài cái bụng nó bự như vậy, cổ nhỏ xíu này, ăn không được, không có cái gì bút qua được không đó. Và ngoài ra khi mà gặp nước để uống thì nước nó biến thành máu mủ, tăng hôi uống không được. Mà khi gặp đồ ăn á, thì đồ ăn, thấy đồ ăn thì khi nhào tới cầm nó thì nó biến thành than lửa, ăn không được. Rồi cái quý vị cho người ta ăn bình thường, giống mình cho uống nước, cho uống sữa thì ăn uống nổi thôi. Đấy, cái nhỏ xíu có hiểu sao mà chỉ có lấy kim chích thôi, không may ăn được đó. Bình thường không là đã ăn không được rồi. Mà đến khi gặp đồ ăn á, thì cái nghiệp ngạ quỷ nó khiến cho đồ ăn biến thành máu mủ, than lửa, ăn không được, uống không được. Thì lúc sống bà ta rất là tham lam độc ác, mà tệ hại hơn nữa là bà ta rất là ghét chư tăng. Tại vì giống như là dụ, bà nghĩ là dụ dỗ con bà đi tù. nên khi mà chư tăng tới và khất thực thì bà mắng chửi xua đuổi chư tăng đi. Cho nên vì cái dòng tham lam độc ác trong tiền kiếp, cho nên bà bị tái sinh thành ngạ quỷ. Và ngày một kia liên còn sống biết là mẹ mình như vậy, cho nên chắc chắn bà chết và sẽ bị đọa. Nên vừa mới chứng quả xong là đi tìm ngay của bà chỗ nào thì nhìn thấy y chang bà bị tái sinh là ngạ quỷ. Ngày một kia liên mới dùng thần thông. Thường thường đó thì mình đó mỗi một cái cảnh giới hai bên không giống nhau, cũng như còn nhỏ kinh tế tốt thôi, mình không thấy được cảnh giới, mình chỉ thấy được trong sáu loài, mình chỉ có thấy được cảnh giới của súc sinh thôi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, Atula, thì mình không thể thấy chư thiên, mình không thể thấy Atula, mình thấy người được, ngồi với người thấy nhau, rồi mình thấy loài súc sinh được, nhưng mình không thấy loài ngạ quỷ. Tối ngạ quỷ nó cũng đi lòng vòng nhòm không qua chỗ khác, xung quanh đây mà mình không thấy, địa ngục mình cũng không thấy được, cảnh người cảnh đấy thì còn không thấy. Nhiều khi ngạ quỷ nó đứng gần, nó mang ngôi thùng rác mình đi ăn qua, mình thấy thùng rác đó, thật ra ngạ quỷ đang ngôi thùng rác ăn mà mình không thấy. Tại vì tại sao không thấy? Bây giờ thì nói kiểu khác, nhưng mà thời xưa chúng ta chỉ nói là nghiệp lực bất tương ưng, hai cái nghiệp khác nhau không thể đi nhau được. Quý vị thấy người chết không? Không thấy người chết đâu. Nó đứng, tại nhiều khi ta đã chết rồi, cái tàu này ta đứng trong nhà mình không thấy. Bây giờ nói theo kiểu mới đó, thì cái đó là những cái vibration, cái cường độ rung động âm ba khác nhau. Người nào học về, biết một chút về khoa học đó, thì tất cả những cái tế bào của mình á, cellular, thì nó có những cái nó cấu tạo bằng electron và những atom, đó bằng những cái nguyên tử, cho nguyên tử nó có cái chính là cái myo, là cái nhân tử, cái hạt nhân đó, chung quanh nó có những cái điện tử chạy chung quanh. Thì con người đó, nó gọi là mình là một người electric, long electric, mình là điện điện, có điện. Óc của mình nó cũng phát ra điện, quý vị biết không? Khi quý vị biết vô nhà thương á, nó gắn thấy vô, nó nhìn thấy điện chạy. Rồi quý vị vào, người nào chết ở nhà thương á, nó gắn để đo thì sao? Biết người nào coma, biết chết hay không thì nhìn thấy, thế đó, giật cái này, giật cái này. Không có điện không biết đo được. Nó mà khi mà thấy cái làn nó tí, nó đang chạy chạy, cái bóp nó tí, thẳng bom thì biết sao rồi. Mà biết đi rồi, phải không? Còn đo trên đầu mà nó cũng có những làn sóng alpha, beta, delta, theta gì đó. Và bắt đầu nó thẳng bom là biết rồi. Đi rồi, nó là biết nó tắt rồi. Thì người mình cũng là điện. Thì cái luồng điện của mình đó, điện dương đó, nó rung động, nó ví vào một kiểu. Thì những người chết đó, cái vị ma số của âm nó ví vào, nó rung kiểu khác. Trên hai cái rung khác nhau nên không thấy nhau. Giờ quý vị đây nè, người dương với nhau cùng âm điện với nhau, là dương điện với nhau, mình đi đụng thì ra cái là đụng đạn. Nhưng mà người âm sao? Hai cái nó ví bơi khác nhau. Cho mình cũng đây, con ma nó đi nghe xin con người mình là không ai chứng cãi ra hết. Thế quý vị vô nhà ma, quý vị có thể mơ tới ở sống tình, không ai quán ngại ai hết, được không? Ma làm gì kệ nó, mình làm gì kệ mình. Nhưng mỗi lần ma đi xuyên qua người mình thì sao? Quý vị thấy rùng mình lại. Tại vì âm dương đụng nhau một cái, nó rung một cái. Nhưng mà quý vị nào trời nóng thì vô nhà ma ở mát, thì sao? Một thiền liên mới dùng thần thông tới được bà, tới trước mặt bà, đem đồ ăn cho bà, cho mẹ mình là tên là Thanh Đề, bà tên là Thanh Đề, mới đem cơm đem tới cho bà, thì bà đói quá đem tới cho bà để cho bà ăn. Bà nhận ra con của mình, thấy con của mình đem đồ ăn tới, bà mừng lắm, thì đem cơm tới đó, thì bà lấy cơm mà ăn. Nhưng mà do cái lòng tham lam độc ác, bọn sẽ cũng theo tiền. Thì nó sợ những loài ngạ quỷ khác nhìn thấy đại quỷ đã đói đấy, khi mà có đồ ăn thì nó xuống nhau lại, nó giành giật nhau ăn. Nên bà một tay bà che, chắc bà áo tàu che, không có quỷ, không có quỷ, ngạ quỷ hết quần áo rồi, đói khổ đâu có quần áo mà thôi. Thì tay bà che rồi tay cho bà bốc cơm mà ăn, thì sợ sợ những mấy quỷ khác đó, nó nhìn thấy nó nhào tới được bốc bà ăn. Lúc mà bốc bà nhìn nó thì thấy cơm, nó bốc lên cuốn còn thấy cơm, nhưng mà đưa tới miệng thì lại biến thành lửa, biến thành than lửa. Kỳ lạ thế, than lửa nó ăn được không? Ăn được. Bà bốc miếng khác đưa lên, thấy lại cơm bốc lên đưa tới đây lại biến thành than lửa, làm bốc 3-4 lần ăn không được, ăn chịu thua. Ngày một cái lên dùng thần thông tới nơi rồi, đem cơm tới nơi rồi, bà phải ăn thì bà ăn không được. Một cái lên cuối cùng chịu thua, bất lực. Mình dùng thần thông đem đức thức ăn tới cho bà thấy, bà ăn không được. Ăn được tại sao? Tại cái đó là cái nghiệp quả của bà. Cho nên quý vị thương cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, cho cha mẹ ăn uống, nhưng mà đút vô bà nhè ra, đút vô bà ọt ra, như là sao nhỉ? Cái đó là nghiệp của người mẹ của mình. Cho nên cái nghiệp, người nào tạo cái nghiệp thì người đó phải chịu, phải. Mình chỉ có thể giúp maximum thôi, đem cơm tới, đưa tới. Dí vô cái nghiệp. Nhiều khi bạn ăn được tức quá, bằng nghiệp là nhét vô, nhét vô nó ngậm đây và nhét vô nữa nó ọc đây đứng này, thế mà tắt thở chết luôn, giết mẹ mày luôn. Nguy hiểm mà. Cho nên cẩn thận. Cho nên chính vậy, nếu học một lần nữa, tôi nhắc mấy hôm trước đó, cái giáo lý căn bản nhất của đạo Phật là luật nhân quả. Trước khi học những cái gì kinh cao phải cho hiểu luật nhân quả, và làm sao nhìn thấy luật nhân quả luôn luôn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó mới là người hiểu đạo Phật. Mặc dù hiểu đạo Phật nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình không hiểu, cứ bắt cha mẹ mình phải làm cái này, bắt cha mẹ mình phải làm cái kia. Thương cha mẹ, con muốn cha mẹ sống lâu, mẹ phải ăn, bắt bà sống lâu. Nhiều khi cái đó là mình làm theo ý của mình, mà mình không biết cái luật nhân quả. Nhờ một cái lên bất lực, thần thông A-la-hán không làm gì được hết, không đưa làm cho. Chẳng lẽ banh nghiệp mẹ mình nhét vô đâu, nhét vô đấy bà nuốt tới đây cái thằng than cháy cổ ăn ha, được không? Thì cuối cùng một cái nên bất lực, ngài phải trở về cầu cứu Đức Phật, về với kể lễ với sư phụ, con đem cơm tới cho mẹ rồi. Sao mà kỳ quá, mẹ con cầm cơm lên ăn cái đưa tới miệng cái biến thằng than này, không làm gì được hết. Thì Đức Phật lúc này, lúc Đức Phật đi dạy cho ngài một cái lên thế, cái pháp môn gọi là, bây giờ mình gọi là lễ U Lan, U Lan Ba Na, thì nói cho đủ là Vu Lan Bồn, Vu Lan Bồn. Đức Phật mới dạy rằng mẹ ông do lòng tham lam độc ác, lúc sống là keo kiệt, bọn sẻn, và nhất là có tội đối với lại các chư tăng. Cho nên bây giờ bà tái sanh như vậy, thì cái đó là cái nghiệp quả nó chín mùi rồi, một mình ông không thể cứu được. Chẳng khác gì một chiếc thuyền nhỏ không thể chở được một tảng đá lớn. Thế là sức của ngài Một Cái Liên đắc đạo rồi, thì giống như mình một mình đi qua sông đó, đi cái chiếc thuyền đó, tự nó bơi qua sông được. Nhưng mà giờ nó muốn chở một tảng đá thiệt là lớn, thì để một tảng đá lớn lên thì nhiều khi cái xuồng, cái thuyền nó không đi được, nó còn chìm luôn đó. Nó nguy hiểm. Thì cái tảng đá lớn đó chính là nghiệp của bà Thanh Đề, nghiệp quá nặng, quá lớn. Nên để lên cân đó, thì ông là A-la-hán, nhưng mà cái phước của ông không đủ để cứu bà. Vì nhớ phước, tội phước phải để người ta trông coi. Mình đó là mình làm sống lúc sống mình làm tội nhiều lắm. Rồi mình tới chùa cũng vài cái bông, cũng vài nhang, cũng vài trăm gì đó, rồi mình cầu xin cho mình hết tội thì sao? Luật nhân quả không cần biết, nếu cứ để cái cán cân ấy, làm tội nhiều phước thì ít rồi thôi, chứ mình không cầu xin được. Mình ở đây chứ mình có thể hối lộ mới không quan được, nhưng mà luật nhân quả mình hối lộ được, nó rất là công bằng. Cho nên nghiệp của mẹ con rất là lớn, một mình nó không thể cứu được, thì nay phải nhờ oai thần của chúng tăng đức lớn, đó là chúng đức như hải đó, đức lớn như biển cả, thì mới may mắn cứu được mẹ con. Tức làm sao nhờ vậy, xây nhiều cái thuyền vô, đưa cái thuyền Titanic á, Titanic bự như vậy đó, để chở mấy thằng đá qua hết, là mấy cái thuyền mà thuyền là to đó, cái còn thuyền mình ghe là xuồng bè để lên là xuống luôn. Nên Đức Phật mới dạy rằng nay ông phải nhờ xin cái oai đức của chư tăng, một mình ông A La Hán cũng được, mà nhiều ông A La Hán thì sẽ cứu được. Nhưng mà sao tìm được một lúc mấy ông A La Hán nhiều hơn nhờ? Thời đó đệ tử Đức Phật không sống trong chùa, sống ở đâu? Đi lang thang hết, trong mỗi ông cứ đi lang thang đâu, không biết đi tìm là người đó không có cell phone. Nói đây hôm nay ngày mai yêu cầu quý A La Hán về chùa Quan Âm có buổi lễ là cầu siêu cho bà Thanh Đề nha. Không tìm nữa, không có cell phone, không có email, không có BlackBerry, không có text gì hết. Bây giờ làm sao? Thì phải chờ đến cái ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tử. Cái thời xưa đó, trong năm chư tăng đi khắp các nơi để hóa đạo, đi hoằng pháp, chỉ có 3 tháng hạ thì chư tăng mới trở về họp nhau ở chung một chỗ, và mùa hạ an cư chết hạ thì lúc đó chư tăng mới trở về họp mặt để mà cùng tu cùng học với nhau. Còn sau 3 tháng đó thì chư tăng mỗi người tản mát đi nơi, có người đi vô rừng, có người đi vô núi, có người đi vô hang đá, có người đi xuống thành thị, đi luôn thôi. Cho nên phải chờ cái ngày rằm tháng 7, là sau 3 tháng hạ rồi, thì cái ngày tự tử đó là ngày giải hạ chấm dứt. Thì trước khi giải hạ thì chúng ta họp lại với nhau và làm cái buổi lễ tự tử. Tự tử tức là tự ra thú tội sám hối, nếu trong thời gian tôi ở 3 tháng tôi có làm gì phiền đại chúng, tôi đi ra đi vào, tôi đóng cửa lăng băng không để ý cho ai hết, rồi tôi giác thì xem không cho ai ngủ hết, rồi tôi tụng kinh đó thì lớn tiếng quá không cho ai ngồi thiền được hết, đúng không vậy? Thì ngày hôm đó phải ra phải nói là trong thời gian tôi ở 3 tháng đó, tôi tu đó, tôi có làm gì phiền đại chúng không, thì xin nếu mà có thì xin các ngài từ bi chỉ cho tôi biết để tôi sửa. Tu hành là như vậy, để cho mình sửa. Còn mình thì tu hành sao? Ở chùa mà ai đang nói trời cái bà này tham quá, cái lâu rồi mình làm gì? Mình chửi lại bà quan tham cho tôi còn nói gì? Mình ghê lắm rồi. Tu tự tứ là như vậy, chúng ta tu hành chăm chỉ rồi mà còn chưa biết được mình sao, để nhờ những người khác chỉ lỗi cho mình để mình sửa. Có thể ai mà vô chùa, mình vô chùa, ai chỉ lỗi mình thì sao? Chơi lại vậy? La hét sân si lên là ghê. Nói chờ thầy tu khá lắm mà thầy tu kinh hơi lớn nè, hay là con tu kinh là nói với mấy người khác được không? Thì là xin lỗi. Thì buổi lễ tự tứ là như vậy. Tự tứ xong rồi thì lúc đó chư tăng mới cảm giác đi. Đức Phật như vậy cho một kiền liên, ngày rằm tháng 7 là ngày lễ tự tứ sau 3 tháng an cư, là ngày chư Phật hoan hỷ. Tại sao? Vì thấy chư tăng tu hành tiến bộ. 3 tháng đó chư tăng về, mọi người đều nó tu hành ngồi thiền hoặc là giảng dạy kinh điển cho nhau, người nào tu trước thì dạy cho người tu sau. Thì cái ngày đó chư Phật rất là hoan hỷ, vì chư Tăng thấy chư Tăng tiến bộ và ban món vô lậu học, tức là giới tịnh tuệ càng ngày càng tăng trưởng, cho nên chư Phật rất là hoan hỷ. Thì cái ngày lễ thượng tứ đó, chư Phật mới dạy ngài một kiền liên: con hãy sắm đủ bốn thứ cúng dường quý báu, thành tâm kính lễ Chư Tăng và thỉnh cầu Chư Tăng chú nguyện cho vong linh mẹ con được thoát khổ. Bốn thứ cúng dường quý báu, tức là thường thường quý vị nghe tứ sự cúng dường không? Tức là khi quý vị cúng dường Chư Tăng ha, để cúng dường đồ ăn, đồ mặc, thuốc men và dường thiếu, tức là chỗ ngủ, ăn mặc, thuốc ngủ, là bốn thứ chính. Còn dạy ông hãy sắm đủ bốn thứ cúng dường quý báu đó, thành tâm kính lễ Chư Tăng. Cho nên từ đó mới có những buổi lễ thời nay chúng ta thấy là Chư Tăng lễ Chư Tăng cúng dường. Và nhờ công đức và sự chí hành chú nguyện của Chư Tăng thì mẹ ông sẽ được siêu thoát. Giống như tảng đá lớn dù nặng trăm cân nhưng có nhiều người khiêng thì rời đi đâu cũng được, một mình mình khiêng không nổi, nhưng mà nhờ sức của nhiều người cùng khiêng thì mới khiêng nổi. Đó. Thì mẹ của một kiền liên mà cũng đề nhờ một kiền liên y theo lời Phật làm như vậy, và bà ta được tái sanh lên cảnh giới lành. Đó là cái nguồn gốc của lễ Vu Lan. Thì ngày một kiền liên làm theo như vậy thì mẹ của ngài được siêu thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ, và ngài một kiền liên cũng rất từ bi hỏi tiếp, hỏi Đức Phật. Ngài thấy mẹ mình được giải thoát rồi thì ngài nghĩ tới chúng sinh, ngài mới hỏi Đức Phật rằng: thế Phật tử đời sau có thể làm lễ Vu Lan đến con không? Tức là con làm như vậy, mẹ của con được siêu thoát rồi, thì nếu mà sau này các đời sau, nếu có những Phật tử nào mà có những cha mẹ và tái sinh làm ngạ quỷ giống như vậy đó, thì họ có thể làm cái lễ Vu Lan đến con không? Thì Đức Phật mới nói rằng: đời sau những ai vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn của cha mẹ hiện tại hay quá khứ thì cũng làm đúng như vậy, tức là đến ngày rằm tháng 7 làm lễ Vu Lan này cúng dường Chư Tăng. Thì cha mẹ hiện tại đang còn sống thì được tăng long phước thọ, tức là được sống lâu và khỏe hơn, thoát khỏi tai nạn. Còn cha mẹ mà qua đời quá khứ thì sẽ được thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, tái sinh trong cảnh giới trời người. Đó là nguyên nhân thứ hai vì sao chúng ta thời nay chúng ta vẫn có thể tiếp tục lễ Vu Lan. Tới đây quý vị thấy đơn giản chưa? Đơn giản thì tí nữa tôi nói tiếp xong rồi sau đó sang cái phần quan trọng là phần cho quý vị hỏi. Tại quý vị sẽ có nhiều thắc mắc lắm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ ngừng sớm để cho quý thầy sẽ soạn hành lễ. Nên tôi thu ngắn gọn lại. Giờ cái lễ Vu Lan, ý nghĩa của lễ Vu Lan chỉ đơn giản cái chính đó, là nhắc nhở chúng ta báo hiếu cha mẹ. Đó. Thì báo hiếu cha mẹ, hôm nay nhìn mới thì thấy quý vị đeo bông hồng màu trắng, bông hồng màu trắng. Bông hồng là cha mẹ có, bông trắng là cha mẹ mất rồi. Thì báo hiếu làm sao? Báo hiếu cha mẹ thì cha mẹ còn sống thì mình dễ báo hiếu, cha mẹ chết rồi sao? Báo hiếu sao? Thì tí nữa có nhiều cái tí nữa cho quý vị hỏi từ từ ra, giờ tôi nói những cái gì chính thôi. Thì báo hiếu, cái ý nghĩa của Vu Lan tức là ý nghĩa báo hiếu cha mẹ, tức cha mẹ mình trên cuộc đời này có gì biết không? cái người mà mang ơn nặng nhất chính là cha mẹ mình. Cha mẹ mình thường thường đời người ta nói một mẹ nuôi được 10 con, nhưng mà một con không nuôi nổi một mẹ, nó kỳ lạ, nó kỳ quá. Bây giờ trên cuộc đời này, cái người mà mình mang ơn nặng nhất chả không bao giờ hết, trong một đời cũng không hết nữa, đó là cha mẹ của mình. Mang nặng đẻ đau chăm lo bú móng đầy đủ hết, như là nuôi cho mình cho tới trưởng thành. Trưởng thành thôi, có gia đình vợ con rồi, đùng cái bị vợ bỏ, biết đi đâu hết, cái gọi ba má này con hết chỗ ở rồi, vợ con mở ra cửa rồi, để con về nhà ở ba má được không? Được biết không? Con á, trưởng thành rồi, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 90 tuổi, 90 tuổi chắc mà già 100 tuổi. Lúc nào cha mẹ cũng sẵn sàng xem đứa con nó là con của mình, vẫn cho về ở nuôi con kể mình. Nhưng còn mình sao? Cha mẹ mình nuôi con bao nhiêu mà già già quá rồi, mệt quá rồi. Thôi giờ con đưa ba má vô viện dưỡng lão được không? Để cho nhà nước nuôi được không? Đó. Đó. Thì ở đây nói được vì hay đó là tại sao cái cuộc đời này quá dâm như vậy? Tại sao? Chéo cả khổ như vậy. Cái người mang ơn nhiều nhất mà lại mình lại phụ bạc. Có gì không? Quý vị có thấy đa số phải không? Con cái á, cha mẹ lúc nào cũng phải, không phải phải, automatic natural, tự nhiên thương con cái, săn sóc, lo lắng cho con cái. Có bà già của mình đi đó, khi nào mình lớn tuổi rồi, con dẹp không quên rồi, bắt đầu đi lo tìm vợ chồng, tìm người khác để sống rồi quên cha mẹ. Khi cha mẹ mà có chuyện đó, mẹ chồng nàng dâu hay là cái gì dính líu cho mà thôi, từ mẹ luôn, đi theo tiếng gọi của con tim. Cha mẹ không cho mình cưới gả, từ ông bà luôn, phải không? Quý vị thấy phải đời chứ không? C'est la vie, that's life. Cuộc đời đó, nó như vậy đó, thì nó thấy vui không? Vui không nổi, cười ra nước mắt. Biết tại sao nó như vậy không? Vậy mà Đức Phật nói mình phải hiếu thảo cha mẹ, không phải đạo Phật đâu. Đạo Khổng cũng gọi là chung lễ nghĩa chí tín, phải hiếu thảo cha mẹ. Nhưng mà chả ai hiếu thảo hết, rất là ít. Ít lắm, tại sao kỳ vậy? Thế tại sao? Theo là kết quả, con cái là của nợ, chúng tới đòi nợ. Mà nó đòi nợ hay lắm, nó làm con. Chứ cái tình, cái con người đó, là cái tình luôn luôn nó chảy xuống rồi. Nó chảy xuống. Tôi có kể trong cuốn Ý Tình Thân đó, có vị đọc là vị nào đọc gần sách Ý Tình Thân đó. Và tôi nói cái cách mà đòi nợ con ra hay nhất đó, đầu thai làm con. Đầu thai làm con đó, nó không cần đòi mà tự mình vui lòng trả. Trả. Nó đòi bao nhiêu là chi bấy nhiêu, đòi bao nhiêu chi bấy nhiêu. Cho nên cha mẹ đối con cái đa số con cái là của nợ tới, nó đòi nợ mình. Chứ mình vui lòng trả nợ, săn sóc nó từng đi từng tí, rồi từ nhỏ rồi nó bệnh hoạn, rồi chắc chắn lên lo cho nó đủ thứ hết. Mình trả mà mình vui lòng không biết, cái đó mới hay. Cho nên mới đòi nhau dễ dàng được. Để không, trái đất này tới nó cái luật nó như vậy đó. Cho nên mình khi mình lo cho con cái, mình lo rất là, cho nên người nào có con đó, quý vị là gì? Không có nợ. Nhưng mà người nào có con thì sao? Buồn. Buồn tức là sao? Thấy con nợ thì ra nhà bao vay. Cho nên người nào nghe cái này rồi đó, thì nhớ, nếu mình không có con thì biết là mình không có nợ. Hoặc là người nào có con rồi mà nó đi mất tiêu rồi thì là sao? Hết nợ xong rồi, nó đi rồi sao? Nhớ quá à. Tới nói hay của nợ trở về đây ta tặng tiếp cho, mình trả dư ra, trả dư thêm nữa. Cho nên mình trả nợ xong rồi, của nợ nó đi rồi sao? Không biết, đa số chúng sanh không biết đó. bán với trời xong nó thế này nó đó là nói cái ý chính nha. Bây giờ mình trở sang cái ý của Vua Lan. Mặc dù con cái sự kiện nhân quả nó là như vậy, vay nợ trả nợ với nhau nó như vậy, thì mặc dù con trở lại, tuy nhiên cái đứa con nó trở lại nó rất là hiếu thảo với mình, thì nó là gì? Nó nợ mình, nó tới nó trả nợ cho mình xong rồi, nó nuôi nó trả nợ, nó hiếu thảo với mình xong xuôi hết rồi, nó trả xong nó nợ rồi, thì nó đi bằng cách nào? Một là nó chết, hai nó trả nợ xong rồi nó chết, hai là nó bỏ đi chỗ khác, không sống mình nữa, không muốn giao thiệp mình nữa, hết nợ nó. Mình lại không biết cái điều đó, cứ lại dính chặt với nhau, dính qua cái gì? Cái tình ái luyến, cho nên mới gọi là tình là dây hoàng. Chứ chúng sinh thích tình lắm, thiếu tình là thấy buồn, cho nên thì chúng sinh hay thích tình cho không biết không đấy, không biết không muốn đòi nó được lo, má muốn đòi nó để cho má tới má lo cho, má gặp nhà nó yêu cầu phải chơi chỗ khác, không có vô chỗ này để cho tôi sống yên lành, mẹ không hiểu. Nó má thôi con làm cho con như vậy. Ủa, chúng sinh cứ gây đau khổ cho nhau chỉ vì cái tình đó, cái tình nó chỉ là tình gì? Vay nợ ân oán với nhau từ đời này đến đời khác đó. Nghe như vậy xong, quý vị nghe như vậy xong đừng về thấy con mình đuổi nó ra hoặc là thấy gì không đó, còn nghe cái đó là cái luật nhân quả chính. Bây giờ trở về cái luật cũng nhận nhân quả nữa, mặc dù mình kiếp trước ông bà nợ mình nhưng tới mình đòi, nhưng trong lúc mình đòi ông bà, trước khi mình lớn lên đủ để đòi hay là trong lúc mình đòi thì ông bà lại cho mình vay tiếp, ông bà lại săn sóc nuôi nấng, trong lúc ông bà trả mình á, ông bà lại cho mình vay tiếp, kẹt như vậy nó sẽ không bao giờ hết hết. Đấy, cái luật ở sống ở đời này nó cứ dính chủ nhau, vay nợ vay trả chứ không thoát được. Cho nên bổn phận làm con, mình mang ơn ai thì mình phải nhớ trả. Nội trước khi mình trả, nội mẹ mình mang mình trong bụng 9 tháng 10 ngày bắt nợ cái đó rồi. Thành ra chưa kịp đòi nợ, mình đã mang, tức là mình trở lại để đòi nợ. Và trong lúc trước khi đòi nợ, mình lại vay trước nó. Vay thì công sinh thành những dụng bọn vợ, lại mắc kẹt nữa. Mình thấy chưa? Cho nên làm con muốn tránh cái kết quả quả báo xấu là mình phải trả nợ. Nợ đó là hiếu thảo với cha mẹ, không phải vì có nhiều người con nói ai bị ông bà thì tôi đang chi, ông bà phải trả, tôi đòi bao nhiêu phải chi đó. Đứa con nó chết sẽ xuống địa ngục, nó vậy thôi. Có nhiều người mà ghét cha mẹ quá thì nói về ai dụ bà, tôi đâu có loại dường sinh ra ông bà để tôi nam bà phải thôi chứ không vậy. Bây giờ là người khi sinh ra có đời này, chúng ta mang cái ơn nặng nhất, không có cái ơn nào mà nặng bằng cái ơn của cha mẹ. Trong kinh Vu Lan nói yếu, kinh Vu Lan nói một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, như là đi hết cả các cuộc đời mà vẫn chưa đủ để mà trả cái nợ đó. Cho nên bây giờ làm sao trả nợ nhỉ? Thì ý nghĩa của Vu Lan chỉ có đơn giản là ý nghĩa báo hiếu, ráng làm sao mình mang cái nợ đó để cố gắng trả cái ơn sanh thành tử dục của cha mẹ. Thường tại sao trở lại vấn đề, tại sao mà con nó lại nghĩ tới cha mẹ, nó nghĩ tới ai? Tới con nó. Tại sao nó bắt nợ với đứa kia, nó bắt nợ với đứa cháu mình, nó bắt nợ mình, mình bắt nợ nó, mình trả nó xong nó đi rồi thì kế tiếp đến phần nó trả nợ, nó trả nợ cho ai? Cho con nó. Mà mình muốn gì? Ê, trả nợ má mà, đúng không? Cái đó là mình dạy, là phần mình, cha mẹ đừng mong con cái trả nợ mình, báo hiếu mình, đó là chuyện đó. Nhưng còn là con cái thì sao? Phải nhớ trả ơn cha mẹ. Còn cha mẹ đó, đứa nào đi rồi đó, khỏe luôn, khỏe. Nhưng mình đó, phải nhớ mình mang, là người mình mang thứ hai, thứ nợ cho mấy đứa con, nợ sanh thành tử dục của cha mẹ. Giờ mình Lời Phật đang nhắc nhở chúng ta làm gì? Không phải là gắn bông hồng xong cái vui quá rồi tôi còn cha mẹ còn sống vui quá vui quá. Nhắc mình làm gì? Nhớ báo hiếu cho cha mẹ của mình. Thì báo hiếu làm sao? Báo hiếu trên hai phương diện. Phương diện vật chất và tinh thần. Cho nên mỗi lần tới lễ Vu Lan thì mình nhắc nhở mình phải nhớ báo hiếu cho cha mẹ, không phải là ngày lễ Vu Lan không, mà luôn luôn nhớ báo hiếu tất cả các thời gian. Không cần phải chờ đến lễ Vu Lan mới làm lễ báo hiếu cho cha mẹ, nhưng mà lễ Vu Lan là nhắc nhở chúng ta nhớ ơn cha mẹ của mình để báo hiếu. Thì thường chúng ta, đa số chúng ta chỉ có nghĩ tới báo hiếu vật chất thôi. Và tôi lo một tháng mua quà đem tới cho bà, phải không? Để không? Hoặc là lâu lâu có quà có phone hỏi bố mẹ khỏe không, cha mẹ rồi này khỏe không, còn sống không, chưa chết hả? Sống lâu quá vậy. Báo hiếu vật chất đơn giản, quý vị tới thăm non giúp đỡ xem cha mẹ mình cần gì. Thường thường mấy người già đó, quý vị biết thường ta làm gì không? Mấy bà già làm bà, quý vị nào cha mẹ già thường mấy bà già lẩm cẩm lắm, càng ngày bà già ta lẩm cẩm mà nó lười biếng nữa. Thì sao các quý vị có thể làm đơn giản về thăm cha mẹ đó, nhớ lau chùi nhà cửa rồi chết. Thường thường người già thường thường ta làm gì quý vị? Hả? Ẩu, con này xài chữ ẩu. Thế là từ từ, hả? Ngủ hả? Da ngủ hả? Ngủ suốt ngày. Thế từ từ nhà cửa rất là cẩu thả, để bê bối như là không cần thiết nữa, để mệt quá rồi hết sức mắt rồi, sắp sửa đi rồi. Thì mình tới làm gì? Lau chùi, quét, dọn nhà cửa hết sạch sẽ. Còn mình tới thì từ nhà đồ này mà dơ quá, thôi nhắm tới nữa. Đó. Thì nhà mình sạch cỡ nào đó, sạch người thì khi tới gặp đến nhà cha mẹ thăm thì ráng lau chùi sạch năm thôi cũng được. Còn nếu lau chùi cũng được thì muốn cũng được cỡ năm được. Tức là nói về vật chất đó, thì xem mình nghĩ thường thường bây giờ vậy, đến khi mình già rồi con cái đối xử của mình tệ bạc đó, mình nghĩ là trời ơi hồi xưa mình cũng tệ bạc đó. Bà già ông già mình. Tại sao? Tại vì cái đó là nhân quả hiện đời. Hiếu thảo với cha mẹ mình thì con cái nó nhìn thấy mình hiếu thảo với ông bà, nó nhìn thấy, nó thu vào trong cái máy này, cái máy computer, máy PC này, ordinator này, nó nhìn thấy cha mẹ của nó lễ phép hiếu thảo đối xử với ông bà nội và ngoại mình ra sao á, thì sao con biết nó làm gì? Nó sẽ lặp lại như vậy mình. Còn đến khi mình con cái mình mất hiếu với mình thì ngồi nghĩ là chà, đúng hồi xưa mình cũng mất hiếu với cha mẹ mình, đơn giản vậy không. Giờ cũng sự vật chất, quý vị xem tới đôi thăm hỏi, nhiều khi ông bà già nó không cần mình cho tiền đó, bên này có Canada nữ hoàng cho tiền rồi, phải không? Dạ, thì mình tới thăm hỏi. Thường thường người già người ta hay tủi thân, người ta cảm giác bị bỏ rơi, già người xấu không ai để ý tới, con cái bỏ rơi. Cho nên chỉ cần quý vị tới thăm hỏi, tới thăm viếng thôi, vô mở cửa hỏi đồ này má khỏe không, thôi không có việc đi nha, thôi hôm qua má ba. Dạ, dành một chút xíu trước khi đi tới đây ăn phở, ghé tới sớm chừng 5-10 phút, ghé cầu thăm ba má 7 chục. Cái quan trọng trong đạo Phật, cái này mới là cái quan trọng này. Kế tiếp là gì? Báo hiếu về phần tinh thần. Đó. Báo hiếu trên cái phần vật chất thì nó dễ hết rồi. Đó. Nếu mà không có tiền giúp đỡ cha mẹ thì nhiều món hết rồi, ăn đồn được gì nữa. Tới thăm hỏi, giúp đỡ, không phải giúp đỡ mà lâu lâu là an ủi vân vân, để cho họ cảm thấy là họ không có bị bỏ rơi. Giờ cái phần tinh thần là cái phần quan trọng. Nếu mình học đạo Phật thì cái quan trọng là gì? Không phải báo hiếu với cha mẹ mình khỏe mạnh sống lâu. Nhiều người con báo hiếu tức cười lắm, ông bà nhà bệnh nặng sắp chết rồi, bị căng xe gần chết rồi, cứ làm làm tìm đủ mọi cách để cho cha mẹ mình sống lâu. Sống lâu để làm gì? Cái đó là cái quan điểm sai lầm. Cứ muốn cha mẹ sống lâu, ông bà sống lâu và khỏe mạnh đó, yêu đời vui đời đó, thì cố gắng làm cho bà sống lâu. Bây giờ ông bà bị căng xe, bị hư thận, một tuần phải vô nhà thương lọc thận 3 lần đó. Rồi mỗi lần lọc thận xong là ngất ngư như là con tàu đó, về đau đớn vân vân, căng xe, coma, stroke, Alzheimer đủ thứ hết. Sống lâu để có ích lợi không? Có vui không? Quý vị nhìn thấy có vui không? Nhưng mà tôi không thương mẹ, có mẹ đang sống lâu một chút thôi. Cái đó là mình ác. Ác mà quý vị ác. Tại bà đang trả nghiệp đó. Ông bà đang trả cái nghiệp này. Mình muốn ông bà sống lâu để làm gì? Để trả nghiệp cho nó vui. Tại sao? Con thích bố mẹ sống lâu để vô tình, cái đó là oan gia. Có nhiều người cha mẹ muốn chết mà con không cho chết. Muốn ông bà phải sống để chi? Không phải trả nghiệp. Cái gì không? Cho nên mình làm gì thương cha mẹ, những chuyện đó không để ý tới. Quan trọng là làm sao cho ông bà hiểu được đạo, biết được đạo Phật. Cho nên về tinh thần báo hiếu cha mẹ, làm sao giúp cho cha mẹ hiểu đạo. Và hiểu đạo bằng cách dẫn tới chùa. Ông tới chùa thì cho nghe băng kinh niệm Phật. Mà nếu trẻ, con bà còn linh mẫn thì cho nghe băng thuyết pháp. Đó. Thay vì để cho ông bà nghe cải lương hay là xem DVD Bye Bye Night Asia hay là phim bộ Cô Gái Bà Long, Thằng Điêu Đại Hiệp hay là phim Đại Hàn thì sao? Cái đó là mình đầu lòng cho mẹ mình, để cho ông bà coi nó đỡ buồn. Những cái đó là toàn là, một lần nữa, toàn là những cái tình tiết éo le được tình cảm. Ông bà nhìn lại xem những tài tử sao đẹp quá, nhiều mình sao già quá, thời bác đến nay còn đâu. Mơ là có giúp cho cha mẹ mình biết Phật Pháp, cái đó là báo hiếu rất là tốt. Biết Phật Pháp, biết nhân quả, rồi hướng dẫn nó được nữa thì hướng dẫn niệm Phật để cho ông bà đến ngày ra đi biết có cái nơi nương tựa sau khi chết, đó là Phật A Di Đà. Rồi dạy cha mẹ mình bố thí làm phước, dạy cho mẹ em mẹ má em má nó đừng có giấu tiền với đồng bạc, điều đó chuột nó tha nó tiêu mà. Đó là không cần phải chuột, mà thằng em út thì nó xác định nó tiêu rồi. Cái bà cứ rồi tiền của ông tiền má đâu hết rồi, mấy đứa con nó đem đi nó sơi hết rồi, bà hỏi tiền má đâu, tiền má chuột nó tha nó tiêu hết rồi. Dạy nhắc nhở cho cha mẹ mình có tiền, đừng có giấu, đừng có giữ để dành cho con cái, lấy cái tiền ra đi bố thí, thì nhờ cái phước đó sau khi chết ông bà sẽ được. Má xem phần đó, má đừng chết, nhưng mà trước khi chết má nhìn nhắc là con tiền má giấu ở đâu má. Nè, người chết ở đây làm gì? Cứ lanh quanh cái tình cảm, tiền bạc, tài sản, người chết không yên. Nó bà giấu tiền chưa có giấu tiền đâu, không biết đâu, mấy đứa con cứ chờ bà chị gia tài. Vừa mới chết xong cái nhào vô lột hết nhà, cái lột chị gia tài. Khuyên cha mẹ mình nghe pháp, niệm Phật, cho nghe băng để ông bà biết tội phước nhân quả. Nếu được hướng dẫn cho cha mẹ mình quy y Tam Bảo. Rồi nói là má già quá rồi, giờ má đi bố thí không được, cha đi bố thí không được thì một tháng con xin cha mẹ, bố mẹ chút tiền để bố thí cho chùa hoặc đi làm phước. Nếu thấy chùa giàu quá rồi và bố thí thôi, xin bà tiền để đi làm phước, bố thí cho việc thiện. Nếu được nữa, muốn cho cha mẹ mình sống lâu thì làm gì nữa? Đi phóng sanh, đúng rồi, giỏi lắm. Phóng sanh tức là tại người mà chết sớm, tại vì cái tuổi thọ nó hết, bị phóng sanh tức là có thể làm cho cái tuổi thọ nó tăng lên, thì bố thí phóng sanh. Cha mẹ mình bệnh tật thì mình làm gì? Đem tiền bố thí cho các nhà thương, những bệnh ngặt nghèo. Cho nên mình không thấy là kết quả, mình nhớ trời khổ quá, giờ phải lo cho ông bà thôi, không biết làm gì, đầu óc nó chỉ có lăn quanh đi tới trời thanh tối nay cho má mình ăn gì đó, cũng chạy lông nhỏ, không thấy được là cái bệnh khổ là cái quả, cái nhân là cái gì. Bây giờ muốn sửa cái quả thì phải sửa cái nhân, còn mình thì cái cho chạy vòng chung quanh cái quả thôi. Cuối cùng nữa, tới cuối đời ông bà xong chết rồi không làm được nữa thì khuyên cha mẹ mình niệm Phật, niệm Phật để vãng sanh. Đó là đang gieo cái nhân giải thoát. Mặc dù nếu mình tu thiền, tu mật tông, tu gì đó nhé, nhưng cha mẹ mình hết sức ngồi thiền thôi, nâng nếu xìu rồi bắt ông bà ngồi thiền cũng được. Rồi cái đó là cái mình cẩn thận. Đa số con cái chỉ có lo phần của mình thôi. Mình tu thiền bắt cha mẹ mình tu thiền, mình tu mật tông bắt cha mẹ mình tu mật tông, bắt ông bà thì chú hết hơi nữa thì chú. Cái tốt nhất cho người già là niệm Phật cầu vãng sanh. Bà mệt quá rồi đừng bắt nghe băng nữa. Má ngán nghe nghe băng, thầy này giảng hay lắm, giảng hay chắc mấy nữa nghe vô nữa sắp chết rồi nghe đâu hỏi. Nếu mà nghe thì nghe băng niệm Phật. Cho nên nếu quý vị thương cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, cái đó là cái công ơn nặng nhất mà mình mang. Trên ngày lễ Vu Lan Đại Chi thì là cái cơ hội để cho quý thầy nhắc nhở quý vị nhớ báo hiếu cha mẹ mình. Có vậy thôi. Giờ kết luận trở lại cái vấn đề của ngày Một Thầy Liên. Thì có nhiều người thắc mắc là bà thầy này ông ác này sao mà chức tăng làm gì mà bà giải thoát được. Thì ở đây nó có ba phần của nó. Chứ hết là cái lòng hiếu thảo của ngày Một Thầy Liên muốn cứu mẹ mình. Thứ hai là do công đức tu hành của chư thánh tăng. Tức là khi một cái vị tu hành có nhiều công đức đó, thì cái đạo Phật nó có cái đặc biệt là chú nguyện. Chú nguyện tức là khi mà cái vị đó chỉ cần chú nguyện, tức là khởi một cái lời nguyện, tức là cái wish, cái suê, rồi người ta chuyển qua bằng cái chú là chú ý, chú là chuyên chú vào đó. Tức là thời xưa chỉ đơn giản thôi, chỉ quý vị cũng thường bố thí cho các chư tăng, người ta chỉ có chắp tay lại rồi nhờ cho công đức này xin chú nguyện, hay là xin hồi hướng công đức này cho ông bà sống lâu và khỏe thì thôi. Có gì thôi, đơn giản thôi, cái đó là chú nguyện đó. Thì chú nguyện nó thành hay không thành là nhờ gì, nhờ cái công đức của gì đó tu hành có nhiều hay là ít. Nhiều hay ít, nếu mà nhiều đó người ta nói một cái càng càng đó. Còn nếu ít đó, thì phải làm nhiều cần đơn giản chú nguyện là như vậy. Hiếu thảo Một Thầy Liên, công đức chú nguyện của chư thánh tăng đó. Cho nên nó có cái sức mạnh, nó cảm thông nó tốt sự đó. Bà thân này bà cảm nhận được cái đó, cho nên bà hoan hỷ, bà thức tỉnh, bà nhận ra rằng đã hiểu được tại sao bà tham lam. Cứ biết người tu người ta cần gì đó, cần cái phước bảo huệ, như phước thì phước là công đức đó, còn huệ thì phải tu học. Thì người tu đó cần nhất là cái công đức. Cái công đức đó mới giúp cho mình tu hành dễ dàng. Và bà thấy rằng chư tăng tu hành bao nhiêu công đức, chú nguyện cho bà, hồi hướng cho bà. Thì mình keo mà thấy sau mình đi vô cái khu mà thấy ngày nào cũng xài sang không ạ. Cái người mà đi keo lắm quý vị, lỡ đi chơi cái đám nó xài sang không thì sao? Cỡ thì sao? Phải gọi là match, chứ phải đi theo chứ. Trời ơi, mình đi vô, mình vô chùa, mình tính hôm nay vô chùa tính bố thí hoàn đồ rồi, mình đi chơi bạn mình đi tới thì bà cũng nhiều trăm đô, mình đứng lại chờ, trời bà làm người quê quá, mình đứng chờ coi có ai cũng một đô không, người sau cũng 1,000 đô, trời ơi, mình chết rồi, chết chỗ này là mình chết, mình nói cái mình cứ chờ con chờ con, ai cũng bớt bớt không lại, người khác cũng 2.000 đô, cuối cùng là quê quá thì sao, mình mở cái tâm mình ra, mở không nổi cũng áo 1.000 đô thì phải lên ít nhất 100 đi. Thì ba đây bác thấy gì? Bác thấy chư tăng tu hành công đức của họ quá nhiều mà họ hồi hướng cho mình hết, cho mình hết. Chư tăng không có tiền cho quý vị, chư tăng chỉ có để cho quý vị công đức của họ tu hành thôi, mà chư tăng này tu hành 3 tháng có bao nhiêu công đức cho bà hết, một cái nhân sinh cho hết. Thì nhờ thấy chư tăng hồi hướng hết tất cả công đức cho bà, mình keo quá mà ai tới cho mình tiền hết á, cuối cùng sao, rồi cũng mở tâm ra cho rồi. Thì nhờ bà mở tâm như vậy đó thì bà tái sinh ra ngạ quỷ, vì cái tâm keo kiệt tham lam, bây giờ tâm bà không keo kiệt nữa thế tất khác giải thoát là như vậy. Bà ngay khi đó tỉnh thức thay đổi cái tâm ác hướng về cái nẻo thiện, tức là rộng đại bố thí, nhờ đó bà ta thoát khổ là như vậy. Thì thêm một cái phần nhỏ nữa, ngoài cái sự vu lan báo hiếu, còn nó cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy cái nghiệp lực và cái nguyện lực. Nghiệp lực là gì? Là những cái gì mình làm ác, chúng sinh thường thường làm ác thì nó đưa tới một cái nghiệp lực. Nghiệp lực tức là sức mạnh của nghiệp, là force đạo, là mình muốn không muốn nó vẫn cái lực đó nó kéo mình đi. Mình tham lam bỏ sẻ keo kiệt, và mình muốn đời sau tái sinh là người nhà giàu tỷ phú, nữa cái ý mình muốn và cái nghiệp quả nó dẫn mình đi tái sinh vô Phi Châu, vô chợ cầu muối, là gì đó, vô nhà sàn nhà lá, cái đó là cái nghiệp lực dẫn đi. Thì cái bà này bà bị dẫn đi bởi cái nghiệp lực của bà tái sinh là gặp quỷ bị trong kiệt, nhưng cùng lúc nó lại có cái có thể counterbalance, cung khởi nó xây lại, cái đó là nguyện lực. Nhờ cái chú nguyện, cái sức tu hành của chư tăng hồi hướng lại nguyện cho bà, cả đám bộ mình một cái nên làm được, cả đoàn chư tăng tất cả đông người bao nhiêu công đức chú nguyện cho bà, nguyện lực là như vậy đó, cùng cầu nguyện cho bà. Chính vì vậy trên đại thừa mới có những cái vụ cầu nguyện cầu siêu, một mình cầu siêu không được, tới nhờ chư tăng tu hành cầu siêu. Muốn chắc ăn nữa mời nhiều chư tăng hơn nữa, nhưng mà chư tăng cầu siêu nó phải thanh tịnh, phải hết lòng. Rồi thôi, còn như tới đây hết cái bài giảng, như ai có gì thắc mắc không cho quý vị thắc mắc 5 phút thôi. Ai có gì thắc mắc muốn hỏi, không ai thắc mắc thì chúng ta nên hồi hướng thôi, hồi hướng xong không có hỏi nữa. Ai thắc mắc gì về là chị Vũ Lan, cha mẹ mình chết sang sao, quá sang sao, đốt theo cúng dường cúng trong bà ăn gì không, mấy cái đó quý vị biết hết rồi ha. Rồi thôi chúng ta ngồi ngoài hướng, mời quý vị ngồi hướng. Ngồi hướng là hi đáng công những ngày
được bắt đầu vào lúc 10:30 Xin thưa như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật.